đạo tràng này thanh tịnh tinh tấn chính là do những con người thực hành được Phật pháp. Thành ra chúng tôi mong rằng chúng ta đã lỡ rồi, đi được một bước rồi, thành ra cố gắng đi thêm nữa chứ đừng có lùi trở lại nha. Bởi vì lâu nay quý vị về các đạo tràng bạn rồi khen ở đây ăn cơm im lắm, nha không? Vô đây mà là mấy trăm con người mà nó lặng trang, nhưng mà thật sự lặng chưa? Chưa, chưa đâu, cũng còn. Thành ra mình cố gắng là đi thêm một bước nữa cho nó thật sự đúng cái nghĩa đó, chứ đừng để người ta đã hy vọng như vậy, kỳ vọng cái đạo tràng tuệ quang này mà khi tới rồi vẫn còn một vài cái là xót động lại. Mà cái xót động đó mình thấy chứ đâu phải mình thấy, phải không? Phải, mình thấy thì hôm nay chúng ta cố gắng chữa trị cho nó được nghĩa là ổn. Rồi bây giờ kế nữa là gì quý vị? Vô quý thí. Vô quý thí có nghĩa là bố thí cái sự nghĩa là không sợ hãi. Bố thí không sợ hãi. Đó, thì lâu nay mình cứ ngỡ rằng cái người nào nghĩa là che chở cho mình, người nào nghĩa là đón hết tất cả những cái khổ đau, những cái tai ương quả quạn gì đó cho mình á, thì người đó nghĩa là bố thí cho mình cái sự nghĩa là không sợ hãi. Nhưng mà toàn thể đại chúng hãy lắng tâm mà nghiệm cho kỹ, cuộc sống này chúng ta sợ cái gì nhất quý vị? Hả? Sợ chết. Sợ chết. Bởi vì ngay cả cái người giàu cũng không sợ, không thoát khỏi cái này. Còn nếu quý vị nói sợ nghèo thì người giàu đâu có sợ. Người giàu người ta hết nghèo rồi người ta không sợ. Nhưng mà dù giàu dù nghèo, dù trí dù ngu, ha, dù tăng dù tục, không khéo tu thì cũng sợ chết thôi. Như vậy thì vị nào tự tại được trước cái cảnh vô thường biến đổi này nè, thì là phải làm một cái tấm gương cho người ta không? Hả? Vị nào mà có thể tự tại được trước những cái cảnh nghĩa là khủng khiếp này nè, thì chính đó là một cái bài học mà để lại cho người ta nghĩa là một cái sự không sợ hãi. À, chứ không phải là chúng ta ra sức che chắn cái này cái nọ mới gọi là bố thí, bố cái chỗ vô bí thí này. Đó. Mà làm sao nghĩa là trong đời sống này ai cũng sợ chết, thế mà có những người tu hành được người ta không sợ chết. Ta thấy cái gương của các vị thiền sư rồi lấy cái đầu, dạ cái đầu cũng ngủ quẩn dây không mà huống hồ gì cái đầu. Đó. Mạnh dạn tới cái mức độ như vậy thì sau khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của một cái vị đó, hành vi đó, thì tự khắc là chúng ta biết rằng ông phải có cái gì đó thì ông mới có thể can đảm như vậy. Ông phải chứng được cái gì đó thì ông mới nghĩa là tự tại được như vậy. Cho nên ở trong này thật sự khi chúng ta muốn thực hành được cái hạnh nguyện bố nghĩa là vô quý thí này, là quý vị phải tự tại trong vần xoay, tức là tự tại trong vô thường, tự tại trong biến đổi, tự tại trong những cái gì mà người ta bị xáo trộn mà mình tự tại được đó. Thì đó là quý vị đã bố thí nghĩa là chỗ vô quý rồi, và bố thí cái chỗ không sợ hãi. Như vậy thì quý vị có ứng dụng được chỗ này không? Người ta tới giờ ngồi thiền, người ta chen vô, người ta dành cho bằng được, sợ hết bồ đòn, hết cái tọa cụ. Còn mình đứng tỉnh bơ. Tại vì nếu không có, lát ngồi dưới đất cũng được. Ngồi quen rồi không sao, khỏi cần dành giật. Nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng cái thái độ mà quý vị bình tĩnh trước mọi cái mà người ta dành giật đó, sẽ có người học đấy. Mà cái người mà thấy được cái thái độ đó thì họ an tâm biết chừng nào, đúng rồi, ngồi dưới đất cũng không sao. Thấy chưa? Những cái việc đó quý vị đừng ngỡ rằng cái chuyện nhỏ nghe, nhỏ mà khó làm lắm, là bởi vì bây giờ bao nhiêu người giành giật mà được mấy nhiêu người không giành giật nè, quý vị kể thử coi. Cái chỗ mà không giành giật nó chỉ là số ít thôi, còn giành giật thì lại là số nhiều, mà đó là ở trong đạo tràng đó, chứ nếu ra ngoài kia còn dữ dội nữa. Thấy chưa? Thì như vậy thì quý vị thấy không, ở trong này lý đáng ra mấy cái này là chúng ta, nếu mà chúng ta có sức tỉnh giác là quý vị đã thực hành được rồi, và quý vị đã bố làm bác, là tức là các cái hạnh nguyện bố thí này chúng ta đã giúp cho bao nhiêu người. Nhưng mà thật sự chúng ta đã lỡ gọi là lỡ cơ hội đó. Để lỡ cơ hội nghĩa là cơ hội quý vị có thể góp phần công đức cho đạo tràng, có thể là làm gương sáng cho đạo tràng, mà chúng ta đã quên rồi. Mình cứ ngỡ rằng là phải làm cái việc gì lớn lao lắm, chừng nào lên ngồi thuyết pháp như thầy mới gọi là bố thí lớn. Không phải. Những việc đơn giản ở trong sinh hoạt của đạo tràng, mà nếu quý vị sống đúng với tinh thần Phật pháp rồi, là quý vị đã thực hành được cái hành nguyện bố thí. Người ta hấp ta hấp tấp, người ta sợ mất cái này, sợ mất cái kia, sợ không có, mình không sợ. Không sợ vậy là quý vị tỉnh quá đi chứ còn gì nữa. Thấy không? Tới giờ ăn người ta dành xuống, đang coi chỗ nào bàn nào ngon dành, không mình không có. Tí nữa cũng còn à, làm gì làm cũng còn à. Thì bình tĩnh tới mức độ đó thì tự nhiên chúng ta trang rãi cái sức bình tĩnh đó cho người khác. Mà quý vị có thấy quý vị thí cho ai không? Không có. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng với quý vị trong đạo tràng này cũng có cặp mắt sáng, tức là cũng có người thấy, chứ không phải không thấy đâu, phải không nào? Và cũng có người nghĩa là học được những cái điều đó, mà tại người ta mắc cỡ, người ta không nói ra thôi. Nói ra nghe nó kỳ. Như chúng tôi đã từng nói với quý vị, học một cái bài học mà để lại muôn đời, cho tới giờ này cũng đâu có dám nói thẳng với ông thầy đó đâu. Tại vì mình biết chứ, hổ thẹn lắm chứ,
mà người tu mà biết hổ thẹn thì tức là có tiến bộ.
Đại chúng vậy, như vậy thì gì rồi? Vô quỷ thí. Ủa, nãy giờ mới có một cái thí thôi à? Một ba la mật thôi, tức là bố thí ba la mật. Rồi kế tới là gì? Kế tới là trì giới ba la mật. À, trì giới ba la mật thì lâu nay quý vị đã có giữ giới rồi. À, chúng ta thọ giới nào, nghĩa là thọ năm giới thì giữ năm giới, mười giới giữ mười giới, bồ tát giới giữ bồ tát giới. À, như các vị xuất gia thì giữ cái giới của xuất gia. À, mà giữ như vậy mà tại sao không gọi là ba la mật, không đáo bỉ ngạn? Tại sao vậy? Là bởi vì có phạm thì mới có giữ. Có giữ là để sợ nó không, sợ nó phạm. Thành ra cuối cùng là chúng ta thấy cái gìn giữ đó là chúng ta đã có đối đãi, có bên này có bên kia. Còn cái chỗ mà thật sự nói chữ đáo bỉ ngạn là một cái thuật ngữ, nghĩa là gọi là gượng ép thôi. Chứ còn khi quý vị sống, nghĩa là sống đúng với cái thể của mình rồi, nó không có còn dính dáng gì nữa, thì chính cái đó là gọi là đáo bỉ ngạn. Tức là nó đã vượt thoát đó. Vượt thoát thì tạm gọi là qua bờ vậy thôi. À, chứ còn thật sự thì nó cần có phải đi tới đâu đâu. Ngay chỗ này chúng ta biết thì chúng ta vượt được rồi. Đây, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, mình giữ giới là tại vì mình sợ phạm giới. Mà cái gì khiến cho quý vị phạm giới? Niệm không khởi có phạm không? Mọi đầu dây tội lỗi cũng chỉ vì niệm khởi. Niệm khởi mới phân biệt. Hôm nay chúng ta thấy cái cảnh này, chúng ta ưa, chúng ta ghét, chúng ta thế này thế nọ, rồi sinh ra những cái tâm này tâm nọ, là không phải tại cái niệm phân biệt nó dấy lên không? À, niệm phân biệt dấy lên rồi thì là mới có nghĩa là những cái là luận bàn thế này, hoặc giả là suy nghĩ thế nọ. Và chính cái đó là kết lại cho quý vị nghĩa là thành một cái dòng vọng tưởng liên tục. Và tội lỗi là phát sinh từ đó. Tội lỗi là phát sinh từ các vọng tưởng của chúng ta đó. Thế thì bây giờ quý vị giữ giới mà giữ mà không thấy mình giữ, là xin thưa là đừng có niệm khởi thôi là xong ngay. Ngay cái đầu dây nói mối nhợ đó đó. Đầu dây là do niệm khởi thì mới có phạm giới. Còn bây giờ cái chỗ đó nghĩa là không còn niệm khởi nữa thì lấy đâu mà phạm giới. Phải không nào? Đó, kể cả những cái việc nghĩa là khi chúng ta làm những cái hành vi mà tưởng chừng như phạm giới nhưng mà vẫn được coi là vẫn được là đánh giá không phạm giới. Quý vị có nhớ những cái câu chuyện mà ở trong kinh Di Ma Cật, ngài Ubali bắt lỗi hai ông tăng đó ngủ trưa rồi cái bị cô tiều nữ vô nghĩa là làm hành bất tịnh, cho ông kia ông về ông bắt gặp cái ông nói phạm giới, cái rượt nghĩa là cổ sợ quá cổ chạy, cái cổ không phải là rượt tức là rầy thôi, nghĩa là rồi cái cổ quảng hồn cổ chạy, cái cổ té suối cổ chết. Thành ra cuối cùng hai ông, một ông thì phạm dâm, một ông thì phạm sát. Đưa lên ông Ubali thì thôi ông kết tội ngay cái rét liền. Rồi hành vi trước mắt có mà, trước mắt là rõ ràng đây là lập biên bản là dính ngay. Nhưng mà tới ngày Di Ma Cật rồi thì là đây là vô ý. Thấy không nào? Đâu có khởi ý tạo tác đâu. Tức là lúc bây giờ cái tâm thể cũng là bình lặng thôi. Nhưng mà sự việc nó đến là như vậy, bất ngờ sự việc nó là vô ý, thì không có cái ý tạo tác thì không phải gọi là phạm. Đấy thì cũng vậy, khi mà chúng ta nghĩa là muốn tìm được cái đầu nguồn của cái sự phạm giới là phải thấy là từ tâm khởi của mình, từ tất cả là những cái giấy niệm đó. Thì hôm nay quý vị tu như thế nào mà biết nghĩa là thúc liễm, đừng để cho các cái niệm khởi đó nó dấy lên mãnh liệt, hay là nó đừng có nghĩa là có cái cơ hội để mà nó xuất hiện nữa đó, thì chính cái đó là quý vị đã giữ giới rồi, chứ không phải là năm giới mười giới bồ tát giới gì đâu. Cái này mới là cái quan trọng, vì đây nó là đầu nguồn. Còn khi mà để rồi quý vị thấy cái này là sát sanh, cái này là trộm gì đó, thì cái đó nó chỉ là còn là cái thô phù. Bởi vì thật ra từ cái lúc mà quý vị niệm khởi á cho tới mà để sát sanh á, nó có một quá trình rất là dài. Mà quá trình đó là đã phạm giới rồi, chứ đừng nói niệm khởi lên đã phạm giới rồi. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta là một Phật tử, nghĩa là mình giữ gìn cái chỗ nghĩa là ăn chay để làm cái hạnh nghĩa là từ bi á, không sát sanh. Nhưng mà có chiều nay cái đi ra ngoài đường nghe người ta xào mì gì đó, có cái món thịt gì nó bốc lên, mình nghe cái mình biết liền, tại này dĩ này nó quá quen mà. Nghe biết liền là chỗ đó niệm khởi chưa, niệm khởi rồi. Ví dụ chúng tôi nói vào một cái món thịt nào đó, thịt bò gì đó đi ha, người ta xào gì thịt bò đó, mình nghe cái mình biết rồi. Nhưng mà nếu cái niệm khởi đó mà quý vị chuyển quá nó không được, bữa nay mình đã là Phật tử mình ăn chay rồi, biết chuyển quá nó thì tức là thôi tới đó nó dừng. Còn nếu không biết chuyện quá thì cái đó nó thôi thúc, chiều nay Phật ngủ rồi, tối Phật ngủ rồi, ra làm một dĩa mì xào, nghĩa là có cái món đó đi. Đó. Thì như vậy thì từ cái lúc mà nó khởi niệm cho tới mà quý vị thật sự phạm giới, nó là có cả một cái quá trình ở trong đó, chứ không phải là vừa đâu. Mà bây giờ chúng ta chỉ tính ở cái chỗ mà phạm giới mới gọi là mới lập biên bản thì cái chỗ này nó đã xa quá rồi. Quý vị hiểu không nè? Như vậy thì nếu chúng ta thật sự là tu mà nghĩa là miên mật á, là phải ngay cái chỗ niệm khởi là mình biết nó quấy rồi. Đấy thì như vậy trì giới mà đáo bị ngạn được, tức là qua được bờ bên kia đó, rốt ráo được đó, là phải ở chỗ này. À, rồi tới cái gì nữa quý vị? Trì giới xong rồi tới cái gì? Tinh tấn hả? Tinh tấn có nghĩa là siêng năng. Thì chẳng qua là hãy mà chúng ta nói có siêng năng tức là có làm biến. Làm biến nghĩa là tinh tấn là một cái hiện tượng, nghĩa là để cho chúng ta thấy rằng nghĩa là mình nghĩa là muốn khai trừ, tức là muốn nghĩa là dẹp bỏ cái chỗ nghĩa là làm biến đi. Đó. Nhưng mà ở đây đại chúng có biết rằng mình có một con người không có ngủ không? Có không? Con người này có ngủ ha? Phải không nào? Rồi bây giờ mệt mỏi quá thì phải nghỉ. Mà hãy nghỉ thì tức là nó lúc ngủ thì nó mê. Và cái tâm mà tính toán của quý vị á, ví dụ bây giờ quý vị thức, quý vị tính chuyện này tính chuyện nọ hay vô cùng, nhưng mà tới lúc mà cái thân này nó ngủ á, thì cái tâm nó còn tính theo được không? Bất quá thì nó nằm chim bao, nó tính sơ sơ vậy thôi đấy. Nhưng mà có một con người á, khi quý vị thức người đó cũng thấy người mình thức, mà khi mình ngủ người đó cũng thấy mình ngủ, tức là người đó không có ngủ. Đấy thì người đó mới xứng đáng là thường tinh tấn. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng tinh tấn có nghĩa là tôi ráng nghĩa là siêng năng, nghĩa là đi hết ngày này tới ngày khác, tụng hết thời kinh này tới thời kinh khác, cũng có cái gián đoạn. Bởi vì ngay cả cái lúc quý vị ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền là lúc mà là chúng ta cả nhiếp cả thân tâm của mình đó, nhiếp phục thân tâm mình. Nhưng mà giữa lúc đó lỡ cái tâm của mình mà nó dao đảo nó đi cái là phải gián đoạn chưa? Là có gián đoạn rồi chứ gì. Còn ngược lại chúng ta nhìn lại con người đó, người đó không có gián đoạn được, liên tục như vậy, lúc nào cũng tỉnh thức. Thế thì nếu chúng ta tập được cái hạnh này chính là ta nhập vào thường tinh tấn. Mà hồi đó giờ mình nghe Bồ Tát thường tinh tấn, mình đi tìm ổng hoài mà không thấy ai, giờ ổng đứng ổng ngồi chỗ này nè. Bồ Tát thường tinh tấn ngồi đó. Rồi như vậy là tới gì rồi quý vị? Tinh tấn xong rồi tới gì? Tới nhẫn nhục phải không? Tới nhẫn nhục. Chàng nghe chữ nhẫn nhục, nhẫn có nghĩa là chịu đựng, nhục có nghĩa là những cái gì mà là không có hay đẹp cho mình. Thường người ta hay nói là sỉ nhục hoặc giả là hổ thẹn đó, nghĩa là làm những cái chuyện cho mình nghĩa là bị thẹn thùng đi thì gọi là nhục. Nhẫn nhục tức là chịu đựng được những cái sự nghĩa là chê trách hay là những cái chuyện mà làm nhục mình đó. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng có một sự chịu đựng được thì như vậy thì làm sao mà có thể vắng nè. Bởi vì trong cái hạnh tu mà ba la mật đó, lúc nào quý vị cũng phải nhớ được một cái điều này là không thấy người nhẫn, và không thấy cái người chịu nghĩa là đem tới cái quỷ nhục cho mình, và cũng không thấy cái pháp nhẫn nhục nữa, không thấy pháp nhẫn nhục nữa. Thì như vậy thì làm sao đây, làm sao để mà chúng ta có thể nghĩa là thực hành được cái hạnh nhẫn nhục này? Ví dụ bây giờ nghĩa là một huynh đệ nào đó nói một cái điều không hay cho mình, chứ mình nói nhẫn nhục nghe, mới ông thầy mới nói là ráng nhẫn nhục, cho nên giống như không có chuyện gì xảy ra, hay thiệt hay. Nhưng mà hay không? Ba hình ảnh nó vẫn có, là thấy có người đem tới cái điều không hay cho mình, là thấy mình nhịn nè, rồi thấy cái chuyện gì mà đem cho mình tới cái nhục đó, tức là như vậy nó có nghĩa là ba hình bóng rồi phải không? Thế thì làm sao chúng ta nhẫn nhục được mà không có ba hình bóng? Đây chúng tôi xin mượn một cái câu chuyện, quý vị còn nhớ ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na mà trong cái câu chuyện mà ngài đi giáo hóa ở một cái xứ sở gọi là Yunona đó. Yunona tức là một cái xứ mà người ta hung hăng dữ tợn lắm. Ở thì cái mùa hạ đó, ngài tình nguyện ngài tới đó giáo hóa, thì Đức Phật mới khuyên đó, ông cái hạnh mà ông đi giáo hóa thì rất tốt, nhưng mà ta cho ông đi nơi khác chứ còn đi tới đó không hay đâu, tại vì ở đó người ta ương ngạnh lắm, người ta chưa có thuần hòa, e rằng người ta sẽ chê trách ông, mắng chửi ông. Cái thì ngài mới nói là dạ bạch Thế Tôn, nếu mà họ mắng chửi thì cũng còn tốt, tức là họ chưa có đánh con. Nó là lỡ họ đánh ông sao? Dạ họ chưa có giết con. Lỡ họ giết con sao? Giết ông thì sao? Nói dạ như vậy thì người ta đã giải thoát cho con. Tức là quý vị thấy không, là suốt một cái quá trình như vậy, nghĩa là bao nhiêu cái việc bất như ý đến với mình mà vẫn thấy rằng đó là ở trong cái hạnh nguyện, nghĩa là người ta đã làm những cái việc ơn cho mình thôi. Đây thì ở đây bây giờ chúng ta khỏi cần phải bắt chước nghĩa là ngày đến một cái quá trình nghĩa là dài lâu như vậy. Quý vị chỉ cần nhớ như vậy nè, những cái gì người ta đem tới để làm nhục mình á, là nhục ở trên cái gì? Người ta chửi mình, người ta lấy cái gì, lấy ai chửi? Lấy cái tên của mình nè, tên cha mẹ đặt nè, ra chửi nè. Lấy cái thân này nè, chửi nè. Thì cái tên cha mẹ đặt thì quý vị biết thiệt hay là giả rồi, cái tên đó là tạm có thôi, cao lắm rồi quý vị xài 100 năm thôi chứ không lẽ xài hoài sao, thấy không? Rồi còn cái thân này là người ta đem người ta chửi, là chửi trên cái thân này, bởi người ta thấy cái tướng mình trắng cao hay là đẹp xấu gì đó là người ta chửi mình, là trên cái thân này. Quý vị trên cái thân này á, thì quý vị nhìn thử coi cái thân này tự thân mình biết rồi, nó chỉ là duyên hợp thôi chứ nó có tốt lành gì đâu. Mà bây giờ người ta có chửi mắng gì thì cũng phải thôi, tại vì cái này nó cũng dơ xấu lắm, không có gì phải lo hết. Đấy, như vậy thì giữa hai cái thân á, tức là cái trong cái danh của mình là cái tên, và kể cả chúng tôi cho rằng người ta có nói tới cái kiến thức của quý vị đó, nó có làm nhục về cái kiến thức. Ví dụ bây giờ mình học tới nghe là đậu bằng tiến sĩ mà người ta nói tiến sĩ dỏm mà nghe là mình tức quá rồi chứ còn gì nữa. Như vậy là trong này nữa đó là thuộc về ở trong cái lĩnh vực tinh thần của quý vị đó. Nhưng mà so với cái con người thật của chúng ta thì giữa hai cái này, giữa hai cái phần này, quý vị biết cái nào mới là chánh đáng. Con người thật của chúng ta là vĩnh hằng nè, còn cái kia là từ cái tâm vọng động của mình, cái tâm hiểu biết đó, và cái con người tứ đại này chỉ là tạm có thôi. Thế thì người ta chỉ có quyền chửi mình được ở hai cái phần này, tức là chửi trên cái giả, chứ không bao giờ chửi được cái thật của quý vị. Cái thật của quý vị còn không thấy được mà lấy đâu mà chửi. Thì nó không khác nào giống như bây giờ ở trên truyền hình xuất hiện cái cô đó đẹp lắm, cái có cháu bé nó không biết, nó lấy lọ nghệ nó quét cho xấu đi. Mà nếu mà chúng ta không biết á thì chúng ta nói trời ơi tại sao làm người ta xấu vậy con, thì cái đó là quý vị tỉnh hay là quý vị mê? À, mình nhận cái đó là thật. Còn nếu bây giờ nó quét gì quét bởi lát cúp điện rồi đó, con quét ai? Cúp điện rồi không thấy cái bóng dáng vậy là con làm xấu ai? À, thế thì tại sao chúng ta không học tới cái bài học này? Cái bài học của ngài Phú Lâu Na cũng còn cái khoảng cách xa lắm. Còn bài học này quý vị chỉ cần biết rằng người ta chỉ có thể đụng tới cái giả của quý vị thôi, chứ không bao giờ đụng tới cái thật của quý vị. Thấy không? Thì như vậy đụng tới cái giả mà mình xôn xao lên thì như vậy quý vị thiệt hay là giả? Cũng giả luôn. Còn nếu thật sự mình là người thiệt rồi á thì mình đâu có sợ gì, cái giả thì đâu có sao đâu. Mà chưa kể nè, ở nhà thí dụ mỗi lần mà ba má rầy quý vị á, quý vị là đứa con hiếu thảo thì dám nói cái gì với cha mẹ không? Hay là cha mẹ rầy sao mình chịu vậy à? Phải không? Đúng chưa? Ôi như vậy thì tại sao cha mẹ hiện tiền thì mình chịu để cho rầy, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp rầy mình không dám chịu cả? Ủa lạ ha. Bởi vì những người mà hiện nay quý vị tưởng như là gọi là người dân nước lã đó, mà có gặp mình á toàn là thân bằng quyến thuộc mình chứ đâu phải người xa lạ đâu. Cha mẹ của mình, ông bà của mình á, thì hôm nay họ có chửi mình thì cũng được thôi, mình là đứa con hiếu thảo mà. Là một Phật tử có nghĩa là đứa con hiếu thảo của khắp chốn mười phương, tha hồ cha mẹ cứ chửi. Chửi đã đi, có sao đâu. À, như vậy thì nếu chúng ta thấy được cái chỗ đó là một lẽ thật rồi thì cái chỗ này không có gì là nhẫn nhục hết á. Không có gì nhẫn nhục hết. Không thấy cái gì là nhục hết mà làm sao nhẫn. Còn hãy thấy có nhục thì mới gọi là nhẫn. Còn thấy là từ cái nhục mà chúng ta chuyển qua được, đây là lời dạy quý báo, đây là một lời sắp tấn thì không có gì hết. À, cũng giống như bây giờ người ta đem cái gì đó đó mà như Đức Phật nói đó, ông đem tới tặng tôi mà tôi không nhận thì cái đó thuộc về của ông. À, thì như vậy ở đây bây giờ chúng ta chỉ cần đi thêm một bước nữa là gì? Cái gì người ta đem tới mình tưởng đâu là nhục, nhưng mà trong cái nhục đó mình lại thấy đó là cái điều cần thiết, là cái vinh. Thì là như vậy người ta đem tới cái vinh quang cho mình chịu không? Chịu chứ sao không chịu. Ví dụ bây giờ đó là những cái lời dạy bảo, chúng tôi lấy ví dụ nha. Bây giờ những cái lời dạy của Hòa Thượng tại sao chúng ta hoan hỷ chúng ta tiếp nhận? Là bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng Hòa Thượng là cái bậc nghĩa là tôn đức, là cái bậc mà con đáng quý, đáng kính. Phải không? À, bây giờ người ta đem tới những cái điều gì đó, nói những lời gì đó, chúng ta sở dĩ chúng ta thấy nó nhục là bởi vì cái người này đang nghĩa là làm cái gì đó bất như ý cho mình. Nhớ nghe, bất như ý cho mình mới thấy cái đó là nhục. Còn nếu quý vị chỉ cần chuyển cái tâm nó chút xíu thôi, rồi xong. À, thì qua mấy bước mà chúng tôi đã trình bày với quý vị, tùy theo ở trình độ nghĩa là sức giác tỉnh của mỗi người, nếu chúng ta nhìn thấy được nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp lâu xa thì đấy cha mẹ rầy con đấy. Ai mà đem tới những cái điều gì bất như ý rồi la mắng mình, đó là cha mẹ rầy mình. Cha mẹ hiện tiền mình không dám cãi rồi thì thôi, bây giờ cha mẹ nhiều đời lại càng không dám cãi nữa, không dám giận hờn. Thế thì là xong, tức là đã hóa giải được cái đó rồi. Còn kế nữa, nếu quý vị là cái người đã nhận được mình có pháp thân thì làm sao cái lời chửi đó có thể đụng tới pháp thân mình được? Kể cả người ta cầm dao chặt cái đầu mình còn chưa chặt được cái pháp thân mình mà, thì nói gì tới cái lời chửi, lời làm nhục á. Thì nếu bây giờ quý vị đã y cứ vào, tức là tùy thuận vào được pháp thân rồi, thì cái chuyện chửi đó không thành vấn đề. Cái chuyện nói xấu, nói tới, nói lui, nói thành, nói tỏi thì không thành vấn đề. À, đó là bước thứ hai ha. Bước này là rất là khó. Bước này là phải có nội lực tu hành. Còn kế nữa là như cái trường hợp hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị. À, thì đó là những cái trường hợp mà đã dẫn chứng để cho quý vị nghĩa là thực hành cái hạnh nhẫn nhục. Mà nói chứ thực hành hạnh nhẫn nhục chứ chẳng thấy nhẫn nhục ở đâu hết á. Không thấy.
À, không thấy hay là bởi vì từ cái mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ của mình về cái việc đó chút xíu thôi thì mình đã không thấy nó nhục nữa, mà thấy nó là trở thành là một cái điều cần thiết. Bởi vì nếu những cái lời đó người ta nói mình mà để bây giờ ở đây chúng tôi phân tách luôn để cho quý vị nghĩa là nắm vững cho tôi, lời đó người ta nói những cái điều nghĩa là xấu mà cái điều đó mình có làm thì như vậy thì cái lời đó là chính xác không? Nếu chính xác thì chúng ta phải cảm ơn. Còn ngược lại, nếu cái lời đó người ta nói mà mình không có làm, mình không có làm thì cần gì đâu, tại vì đâu có đúng mà. Không đúng thì có nghĩa là cái người đó giống như là họ ngộ nhận. Hoặc giả là nếu mà chúng ta quán chiếu sâu một chút nữa, quý vị vô bệnh viện tâm thần, mấy cái người đau tâm thần nó chỉ mặt mình chửi, mà tại sao quý vị không nổi giận? Tại sao vậy? Tại vì mình biết cái lời chửi đó là của người tâm thần, thấy không? Thì ở đây cũng vậy, cái lời chửi này nếu mà quý vị biết mình không làm người ta chửi thì thôi tâm thần rồi. Cái này lộn rồi à, thì chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã chuyển được rồi. Chúng ta đã chuyển nghe là từ cái nghe là gỡ nhỡ như là mình không vừa ý với cái chỗ này, nhưng mà chúng ta chỉ chuyển nhẹ cái là xong à. Thì như vậy ba bước đó tùy theo mỗi hoàn cảnh quý vị ứng dụng, bước nào thì cũng có thể giúp cho chúng ta nghe là vượt qua được, mà quý vị không hề thấy rằng có cái sức nhẫn nhịn gì trong này cả. Mà chính cái lúc chúng ta không hề có một khái niệm trong cái sự nhẫn nhục này, đó mới là nhẫn nhục ba la mật. Chứ nếu quý vị thấy rằng tôi nhịn lắm đó là chưa phải đâu. Thấy không? Nhịn lắm đó giờ là vẫn có nhân có ngã, có đối đãi là năng sở. Còn nghĩa là ở nơi này không có. À, chúng ta không thấy gì là nhục nhã ở trong cái chuyện này hết. Thì đó là quý vị mới thật sự là nhẫn nhục ba la mật. Rồi thôi bây giờ đi tới cái thứ năm là gì quý vị? Thiền định. Thiền định thôi, chúng tôi chỉ nói một cái câu của ngài Sơ Tổ thôi, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nếu chúng ta sống được nghĩa là trước mọi cảnh mà trong tâm này nghĩa là không có động niệm giấy khởi thì đó là quý vị đã sống ở trong thiền, chứ không phải đợi nghĩa là kéo chân ngồi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng thì mới gọi là thiền. Cái đó chỉ là tập thiền, thấy không? Tập thiền. Còn hãy sống thiền á thì có nghĩa là đối cảnh mà ta không bị động tâm, không bị giấy khởi. Thì như vậy khi mà chúng ta đối cảnh chúng ta vẫn làm mọi việc mà tâm không giấy khởi, chúng ta vẫn sống ở trong cái chỗ nghĩa là hằng bình yên. Bởi vì tâm không giấy khởi đó là quý vị không bao giờ có phiền não hết á. Làm mà một lát thấy nó buồn, làm một lát thấy nó chán á là tại vì trong này nó có nổi lên rồi không muốn làm nữa. Còn hay là làm mà thấy nghĩa là hăng hái mà làm đó là tại vì trong này nó nổi cái niệm thích thú nè, vui vẻ nè. Cả hai cái đều là động hết á. Chứ quý vị đừng có nghĩ là buồn mới là động mà cái vui là không động, mà không phải. Cái người mà tâm lặng lẽ thì cái người đó mới là làm bền bỉ. Còn cái người mà làm mà với cái tâm vui á thì làm chết bỏ nhưng mà lát than. Còn cái người mà làm với cái tâm chán nản á thì nửa đường bỏ. Đó, quý vị biết chưa? Như vậy thì trạng thái vui và buồn nổi lên trong tâm của mình đều làm cho cái công việc của mình không có gì nghĩa là đi đến nơi đến chốn được. Nếu chúng ta tu mà với cái tâm trạng đó thì đó nguy hiểm là chỗ đó. Quý vị thấy rất rõ, lâu nay thì chúng ta chỉ thấy cái chỗ chán mà chúng ta không thấy được cái người mà đến tu hành á mà rồi bằng một cái tâm ham vui á thì cũng nguy hiểm. Bởi vì lỡ cái đạo tràng này hết vui rồi, nghe nói từ nay về sau thầy bắt đúng giờ là ngồi thiền, đúng giờ là đi tụng kinh, hết nói chuyện rồi, thôi nghỉ. Nghỉ. Tuần sau không tới nữa. Thấy không? Lần này cũng làm gắt quá, nghỉ đi. À, thì tại sao vậy? Là cái tâm ham vui. Tới đây có huynh đệ rồi, ôi thôi nói đủ thứ chuyện hết. Trên trời dưới đất gì nghĩa là cũng bàn được hết. À, thành ra nó vui quen rồi. Mà bây giờ ổng cấm rồi, họ cấm thôi nghỉ, không đi nữa. Đó. Thì thành ra quý vị thấy nghe là cái chuyện tu hành của chúng ta mà gian dở là chỉ vì cái chỗ buồn vui. Và chính nó là gì? Là niệm khởi. Trong tâm ta có giấy động trước những cái cảnh hiện tiền đó. Thành ra nếu tâm không bị đó thì đó là quý vị đã thiền định. Và sau cùng nói tới trí huệ thì đây là cái chuyện là then chốt. Bởi vì một vị Bồ Tát mà có thể làm được nghĩa là mọi cái công hạnh lớn lao như ngài Phổ Hiền này á, mà trí huệ mà không có được trọn vẹn thì làm sao? Làm sao mà có thể thấu xuống được? Mà cái trí huệ ba la mật đây á, là quý vị biết là gì không? Trí huệ ba la mật á, có nghĩa là chúng ta ưng theo cái thể tánh sáng suốt trong sạch, đó là trí. À, mà nghĩa là diệu dụng xét soi tự tại được á, thì cái đó gọi là huệ. Như vậy thì cái người mà sống được cái trí huệ ba la mật đó, có nghĩa là chúng ta cái thể tánh sáng suốt, có khả năng soi sáng sự vật một cách thấu đáo, tinh tường, đến nơi đến chốn. Đó, ta sống với cái đó, đó thì mới gọi là sống với trí huệ. Như vậy thì nói tóm lại những cái thuật ngữ này ở đây đại chúng cũng đã tương đối quen rồi. Thôi bây giờ chúng tôi chỉ nói là trí huệ có nghĩa là pháp thân của chúng ta. À, một người mà làm được cái hạnh nguyện lớn lao như Ngài Phổ Hiền đó là Ngài phải sống được chỗ này. À, sống được chỗ này thì thành ra chúng ta mới gọi Ngài Phổ Hiền là gì? Là hậu đắc trí. Cái kia là căn bản trí. À, Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là căn bản trí. Còn Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì chúng ta gọi là gì? Là hậu đắc trí. Tức là cái trí mà đã qua cái công năng là tu tập rồi thì bây giờ nó đã gọi là đã giống như tôi đưa một cái mẫu chuyện này để cho quý vị. Vàng á có ở trong nghĩa là khoáng sản, nhưng mà khi quý vị chưa có lọc đó thì nó có thành được cái quý kim không? Không, phải qua cái giai đoạn nghĩa là lọc lừa rồi xong rồi thì nó còn lại nó thuần rồi đó, thì cái đó mới gọi là vàng, vàng ròng. Thì cái hậu đắc trí của chúng ta chính là cái chỗ đó. Cái hậu đắc trí tức là cái trí căn bản ban đầu là chúng ta phát khởi được niềm tin, xua đuổi đi bao nhiêu những cái niệm khởi nghĩa là diễn vong mà làm cản trở cái sự tu hành của mình. Nhưng mà từ cái sự phát khởi đó nó đâu có phải là đã xong đâu. Phát khởi rồi chúng ta phải liên tục, tức là tinh tấn liên tục bao nhiêu công hạnh là quý vị thực hành. Giống như nãy giờ chúng tôi đã kể nghĩa là năm độ trước đó. À, trong lục độ này thì ở năm độ trước là chúng ta ứng dụng liên tục như vậy thì chúng ta mới có được cái kết quả sau cùng là trí huệ ba la mật. Đến đây rồi chính nó là cái hậu đắc trí. Mà người mà có cái hậu đắc trí tức là cái trí rốt ráo rồi thì mới có thể nghĩa là giống như con voi mà cài bừa ở trên cái tâm phiền não của chúng sanh được. À, mới có một cái sức chịu đựng nghĩa là cài kéo nghĩa là mọi cái phiền não của chúng sanh, mọi cái nghĩa là cái gì mà chúng sanh có thể làm cản trở trên cái bước đường giáo hóa đó thì quý vị mới đủ sức. Chứ còn mà cái trí mà yếu ớt làm sao chúng ta có thể giải quyết được? Tại vì cái tập nghiệp của chúng sanh thì dày đặc, phiền não thì là rất là nhiều. Mà người mà cái trí không có được thấu đáo, không có được rốt ráo thì đâu có thể nào soi chiếu hết được, đâu có thể nào mà vượt qua được những cái phiền não đó. Đấy, muốn làm được một cái hạnh nguyện lớn như Ngài Phổ Hiền thì phải thành tựu được cái trí này. Thành tựu cái trí này thì đó mới xứng đáng là hình ảnh của con voi, nghĩa là cài hết ở trong rừng, cây cối nhỏ lớn gì là cũng bừa được hết, sức mạnh đó nghĩa là vô song. À, thì đây, đến đây rồi thì chúng tôi xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học xong đó là ngày Phổ Hiền. Bây giờ thì giờ không còn bao nhiêu nữa, nếu học thêm một vị nữa thì không biết tới giờ vị nào quý vị. Cha Thâu Tấu Quan Thế Âm là vị này lớn lắm. Đó, như vậy thì nếu mà để sống được với cái hạnh của Ngài Phổ Hiền á, là chúng ta phải thành tựu được nghĩa là cái trí huệ mà ba la mật đó. Trí huệ ba la mật đó chính là cái gọi là cái hậu đắc trí. À, sau cái giai đoạn đó là chúng ta tu hành công phu viên mãn rồi thì mới nghĩa là cái trí này là mới là thành tựu. Và cái hậu đắc trí này á, thôi nhân đây chúng tôi giải thích luôn để cho quý vị nghĩa là đủ thì giờ ha. Cái hậu đắc trí này á, nó sẽ chuyển hóa cái thức của chúng ta. Hiện nay quý vị mà cũng có biết, nhưng mà cái biết là gì? Do cái thức của mình. Ở đây xin thưa cùng toàn thể đại chúng, cái chỗ này mấy cái từ này là quý vị hay bị nghĩa là khó xử. Không biết cũng là nói cái biết, mà tại sao có lúc thì nói là cái tánh biết của mình, có lúc thì lại nói là cái thức. À, cái thức tức là cái chỗ phân biệt á, mà cũng nói là cái thức biết. Đây, và một cái gì mà quý vị vừa nhận diện á, chúng tôi lấy ví dụ như cái này, quý vị vừa nhận diện. Thì thật ra là mắt chúng ta thấy là chúng ta đã có cái biết chưa? Biết nhưng mà gọi tên nó thì không gọi, tại vì hồi đó giờ mình có biết là ai đặt tên cái gì đâu, thấy không? Nhưng mà sau đó thì người ta mới nói à cái này hả, cái này gọi là cái kiến. Thì lần thứ nhì quý vị vừa nhìn thấy là quý vị sẽ nói là à cái kiến. Thế thì cái kiến á, cái khi mà chúng ta phát lên cái ngôn từ cái kiến á, thì đây quý vị nên nhớ, tức là cái biết ban đầu chúng ta vừa nhìn chúng ta không gọi tên nó được. Nhưng mà quý vị có biết không? Cũng biết, nhưng mà không thể nào gọi tên. Nhưng mà hình ảnh này nó ra sao thì quý vị nhìn rõ ràng. Rõ ràng là chúng ta vẫn thấy đúng như nghĩa là lần thứ nhất quý vị nhìn và lần thứ nhì mà quý vị biết gọi nó là cái kiến thì hai cái lần nhìn này nó cũng như nhau thôi. Nhưng mà tại sao lần thứ nhì thì chúng ta lại biết gọi tên? Tại sao biết gọi tên? Là tại vì lần trước có người đã chỉ dạy cho mình. Và nhờ cái chỗ chỉ dạy đó chúng ta mới để dành cái đó. Mà hôm nay chúng tôi xin cùng với quý vị, chúng ta hãy nghiệm kỹ chỗ này. Những cái gì mà chúng ta được tiếp thu vào, chúng ta tưởng đâu đó là thêm cái kho tàng hiểu biết của mình. Nhưng mà cũng từ cái chỗ đó quý vị có thấy rằng nó làm phiền quý vị không? Thí dụ bây giờ, cái này người ta gọi hôm trước chỉ cho quý vị, đây là cái kiến. Thế thì lỡ có một người nào nói cái này là cái gương, thế thì cãi ngay lập tức. Nếu như quý vị không biết nó là cái kiến, bây giờ người ta nói cái gương, dạ cái gương, thế thôi, không có gì phải cãi giả hết. Còn lỡ mình biết hôm trước người đó đã chỉ cho mình đây là cái kiến, hôm nay ai mà gọi cái gương một cái là không chịu nổi rồi. Quý vị thấy không nè? Mà cuối cùng rồi cái kiến hay cái gương có làm cái này nó xê xiển chút nào không? Thật ra thì cũng là cái biết thứ nhất và cái biết lần thứ nhì của chúng ta có gì thay đổi đâu. Mà tại sao chúng ta lại phải cãi? Cãi chỉ vì chúng ta hiểu thêm một chút xíu đó. Đó, cái đó là cái thức của quý vị. Mà hôm nay quý vị nghiệm cho kỹ, bao nhiêu cái phiền não khổ đau cũng chỉ vì chúng ta hiểu thêm cái chút xíu đó đó mới có chuyện. Thành ra khi chúng ta tu tập là chúng ta phải quay trở lại cái biết ban đầu. Biết rõ ràng nhưng mà không có cần phải đặt tên đặt hiệu gì nữa hết đó. Chứ không phải không biết đâu nha. Cái biết ban đầu mà đừng cộng thêm nữa thì đó là ta nghĩa là thể nhập, ta sống lại với cái tánh biết ban đầu rõ ràng gì. Còn hãy mà nó cộng thêm cái này tốt xấu phải quấy là cái gì đó, đặt tên gì đó, là quý vị biết từ đó là nó đã dẫn quý vị rồi, nó đã dẫn quý vị đi vào phiền não đó. Tức là có tranh cãi, có hơn thua phải quấy là từ cái chỗ đó. Thì cái chỗ mà then chốt nó bắt đầu mà để dẫn cho quý vị đi vào hơn thua phải quấy, cái đó gọi là thức, tức là cái biết cộng trên cái biết à. Vì thì lâu nay mình nghe nói là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức gì đó, thì không hiểu là tại sao nghĩa là gọi cái đó thức mà cũng là biết rồi, nghĩa là tại sao gọi cái tánh của mình cũng gọi là tánh biết. Thì cái tánh biết là biết cái lần thứ nhất, tức là biết cái ban đầu. Mà khi quý vị cộng thêm đó, cộng thêm nghĩa là cái này gọi là cái gì, tốt xấu ở đâu có này vân vân đó, thì thêm những cái đó chính là cái thức. Như vậy thì khi chúng ta có hậu đắc trí rồi thì chúng ta mới chuyển cái thức của mình, chuyển tám thức thành tứ trí, chuyển thức thành trí. Mà muốn chuyển đó là phải có hậu đắc trí này thì chúng ta mới làm được cái công việc đó, tức là có trí huệ rốt ráo đó, thì đây thì giờ chúng ta mới chuyển. Như vậy thì năm cái đầu, bây giờ chúng tôi sẵn đây nói luôn cho quý vị, tám thức đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, năm cái cơ quan mà ở ngoài thân của chúng ta nè, khi mà nó tiếp xúc với một cái cảnh vật nào đó, thấy không nào? À, thì sẵn đây chúng tôi nói theo cái những cái từ ngữ ở trong duy thức để cho quý vị nghe làm quen luôn. Con mắt của mình thì người ta gọi là nhãn căn, tức là những cái cơ quan mà chúng ta đang có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, cái đó gọi là căn. À, mà mắt thì dùng để nhìn cái gì? Nhìn thấy cái trần cảnh bên ngoài, tức là nhìn thấy màu sắc, cái tướng. À, thì cái đó cái mà chúng ta nhìn thấy gọi là sắc. À, nhãn căn thì duyên với sắc trần, rồi nó cho chúng ta cái gì? Cái biết của mắt. Đó, cái biết của mắt thì gọi là nhãn thức. Thì năm cái cơ quan mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì khi nó tiếp xúc á, nó tiếp xúc với cái trần cảnh bên ngoài thì nó đều sinh ra cái biết. Đó, cái biết mà tùy theo, hãy mắt thì cho là nhãn thức, còn tai thì cho nhĩ thức, và mũi thì mũi, lưỡi, thân, ý, mỗi cái gì thì nó thêm cho cái biết của mình là cái mỗi cái cho cái thức. Thì khi chúng ta có được cái trí á, mình tu á, tức là mình chuyển cái thức này, đừng để cho những cái thức phân biệt này làm rối động mình, thì chuyển nó thành cái gì? Nó thành gọi là thành sở tác trí. Năm cái đầu này nó chuyển thành thành sở tác trí. Đây, chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe tại sao gọi là thành sở tác trí. Vì diệu nghiệp đại bi tùy loài ứng đồng sẽ được thành tựu. Tức là khi mà chúng ta được cái thành sở tác trí này á, cái chữ thứ nhất gọi là chữ thành. Tại sao gọi là chữ thành? Là tại vì mình ứng thôi, tức là ứng đồng. À, vì cái nghĩa là cái diệu nghiệp đại bi, tức là tấm lòng từ bi của mình á, ứng đồng để cho nó được cái là thành tựu. Thì mình ứng theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, thì cũng là ở trên cái nhìn, quý vị thấy hồi nãy cái nhìn á, thì chúng ta lại sinh ra nghĩa là cái phân biệt. Còn bây giờ cũng là cái nhìn, nhưng mà chúng ta trở lại cái gì? Trở lại với cái ban đầu của nó. Đó, trở lại với cái ban đầu nó. Như vậy gọi là thành. À, còn sở tác, sở tác là vì hai lợi ích tự chứng và hóa thân, hóa tha. Đó, vì hai cái lợi ích nghĩa là tự chứng và hóa tha, thành ra gọi cái đó là thành sở tác. Thì cái trí đó là giúp cho chúng ta từ mắt, tai, mũi, lưỡi, và ta nhìn lại đúng với cái ban đầu của nó, mà không phải là thêm cái chỗ phân biệt như lúc nãy chúng tôi nói. Bởi vì cái nhìn từ con mắt, mà nếu chúng ta vừa nhìn thì đã có biết rồi, nhìn là đã thấy biết rồi, thì đó là cái ban đầu của mình. Nhưng mà lâu nay chúng ta không chịu cái ban đầu đó, chúng ta nhìn xong cái trong này nó bắt đầu nó dấy khởi, tức là nó chuyển cái mà mình lưu trữ ra để mà so sánh liền. Thế thì làm sao để quý vị cắt đứt được cái đường so sánh đó, để ở trên này đó nó trở thành nguyên si của nó thôi, nhìn như thế nào thì ra như thế nấy thôi. Đó, thì bây giờ mới bắt đầu đi tới cái phần thứ hai, Tức là nãy giờ chúng tôi nói là năm thức đầu ha, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nè. Rồi bây giờ tới cái ý. Tới cái ý thì nó mới trở thành diệu quan sát, bởi vì cái ý của chúng ta nó rất là đặc biệt. Công nghĩa là có công hay là có tội cũng là nó. Quý vị có đồng ý không nè? Ở trong này nè, nó nghĩa là nó chịu cái trách nhiệm, nghĩa là khi mà nó tiếp nhận vào nó nói cái này tốt. Rồi nghĩa là hoặc giả là khi mà nó lưu xuất ra thì nghĩa là nó lưu xuất ra ở trên thiện pháp thì là chúng ta làm việc tốt. Còn hãy mà nó lưu xuất ra nghĩa là theo cái tập nghiệp ác thì là thành ác, ác pháp. Thì như vậy ở trên cái ý thức của mình nếu ngày hôm nay chúng ta chuyển nó thành trí thì gọi là diệu quan sát. Diệu quan sát có nghĩa là nó quan sát một cách tường tận nhưng mà không có cái đoạn đường hai bên như mà lúc ban đầu. Bây giờ chúng ta nhìn thì chúng ta thường hay lấy cái ý của mình để đánh giá cái này. Còn bây giờ ngay đây nếu nó trở thành diệu quan sát thì nó không đánh giá nữa. Mà nó nhìn thì nó biết tường tận, nó không đánh giá nữa. Nhưng mà kế đó thì chúng ta còn có một cái, nghĩa là cái thức thứ bảy, tức là lâu nay mình nói mạt na thức, hay là người Trung Hoa dịch ra là truyền tống thức. Cái gì ở ngoài thì nó nhận và nó đưa vô, nó giữ lại trong cái kho tàng. Giữ lại ở cái thức thứ 8 thì gọi là tiềm tàng, tức là tạng thức á. Còn khi mà nó lấy ra để nó đối chiếu á, thì nó moi từ ở trong tạng thức. Tạng thức chỉ là cái kho thôi, cái kho để chứa nhóm các cái chủng tử, nghĩa là hiểu biết của mình á. Thì khi nào nó đưa ra thì nó đối chiếu, thành ra nó có cái công năng là lấy vào đưa ra, lấy vào đưa ra. Mà nếu bây giờ quý vị muốn cắt đứt á, thì chính là ngay cái chỗ này, đừng cho cái anh này lấy ra lấy vào nữa, thì là chúng ta lập tức nghĩa là bình yên liền. Sở dĩ mà lâu nay chúng ta hay cứ có cái chỗ so sánh á, là vì cái thức thứ bảy này lấy ra vào ra, mà vào ra là lại dựa ở trên cái gì, trên cái ngã của mình, cho nên gọi là đây là một cái thức chấp ngã. Thì như vậy cái thức này á, nếu mà quý vị chuyển nó thành bình đẳng tánh trí, tức là nó trở lại một cách bình đẳng thôi, không có mà là hơn thua phải quấy ở trong đó nữa, thì đó chừng đó thì cái thức thứ bảy này nó không có còn làm cái nhiệm vụ nghĩa là phân biệt của cái ý thức rồi đem vào đây á, thì nó chấp ngã thì nó phải hơn thua phải quấy. Còn khi mà nó đã bình đẳng rồi thì mọi cái ra vào gì đó là nó không có giấy đưa cho bên ý thức để thành một cái phân biệt nữa. Còn hãy nếu mà chưa tu được chỗ này thì nó vẫn là dựa trên cái chỗ chấp ngã. Và sau cùng thì cái thức thứ 8 thì chúng ta chuyển thành đại viên cảnh, cảnh trí. Đại viên có nghĩa là cảnh là cái kiến đó, mà đại viên là nó tròn sáng. Lúc chúng ta chuyển được nghĩa là tất cả những cái kho tàng, tạng thức của mình, những cái nghĩa là cái hiểu biết của mình nó gieo thành những cái chủng tử vào cái kho tàng. Thế nhưng mà khi cái tạng thức này nó trở thành là đại viên cảnh trí, một cái trí sáng tròn rồi, thì lúc đó là cái việc làm của chúng ta cũng nói năng, cũng đi đứng, cũng làm lụng, nhưng mà chẳng qua là chúng ta tùy thuận lại với cái tánh chân như của mình thôi. Thì hôm nay cái phần chót này quý vị hơi hơi khó nghe phải không? Là bởi vì nó thuộc về cái phần chuyên môn. Sau khi chúng ta đã biết được ta có được cái trí huệ, nghĩa là ba la mật hay là cái hậu đắc trí rồi đó, ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho hậu đắc trí, mà hậu đắc trí thì mới đủ sức để chuyển tám thức của mình thành tứ trí. Và con đường tu hành của chúng ta chính là như vậy. Hiện nay những cái gì thấy biết của quý vị là thường là chúng ta dựa trên cái thức của mình. Chúng ta lấy cái thức của mình để so sánh, để phân biệt. Mà cho tới lúc nào quý vị sống được một sự bình đẳng, vào ra ra vào gì cũng không khuấy động mình được, thì đó chính là quý vị đã chuyển qua thành tứ trí. Nãy giờ chúng tôi phân tách thì nghe nó dài dòng, chứ còn khi chúng ta tu thì chỉ cần nghĩa là lâu nay cái chỗ mà mình đã có ứng dụng là các cái niệm khởi mình biết rồi, cho nên nghĩa là không có để cho nó dẫn dắt mình, không theo nó. Thì quý vị thấy không, niệm khởi tức là từ trong này nó giấy nhóm lên rồi đó, từ trong cái kho tàng của chúng ta nó giấy nhóm lên, mà giấy nhóm lên mà bây giờ nó không có đủ cái sức để mà dẫn dụ mình, không có sức để mà chi phối mình nữa, thì lâu ngày sao nó yếu ớt đi rồi thì nó đâu có còn tác dụng nữa. Mà ngày hôm nay sở dĩ nó có tác dụng là bởi vì nó vừa khởi cái mình nghe lời nó liền, nó vừa khởi mình nghe lời nó liền đó. Thành ra khi chúng ta ngồi thiền để mà biết các cái vọng tưởng mình rồi chúng ta không theo nó, chỉ là một cái cách để quân tập cho mình, tập cho mình nghĩa là thành mờ, nghĩa là một cái nếp là không theo những cái này, biết nó là giả dối rồi thành ra không có theo. Và khi chúng ta không theo mà nó đã thuần thục rồi thì nó không còn làm cái gì được quý vị nữa. Mặc dù không phải dễ gì ở trong cuộc sống thì chúng ta cho nó bạc hết được, nhưng mà cái quan trọng là nó khởi mà nó không nghĩa là không có dối mình được, tức là nó không dẫn dắt mình được, thì đó là quý vị đã từ từ lấy lại được cái tinh thần làm chủ của mình. Mà ngay đây nếu quý vị làm chủ được thì phải chăng là cái tứ trí nãy giờ chúng tôi nói là quý vị đã có phần rồi, chứ không phải là những cái phần này là cái chuyện khó khăn mình tu không được đâu nha. Thật sự cái pháp môn mà chúng ta đang ứng dụng đó thì là quý vị nghĩa là đang đi đường tắt, ngay cái chỗ mà ra vào chúng ta cắt đứt cái chỗ đó đó. à, mà hãy cắt đứt được rồi thì là mấy cái kia là quý vị thanh toán nó dễ. Còn nếu chúng ta chỉ biết lo bên ngoài mà trong này ra vào mình không kiểm soát được thì chỉ là uổng công thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị nói thôi sợ con mắt nó nhìn rồi nó khởi tâm thế này thế nọ, cái mình bịt mắt lại. Bịt mắt lại mà ở trong này nó vẫn thấy chứ đâu phải bịt mắt là nó đuôi đâu. Thấy không? Cho nên có nhiều cái câu chuyện mà chúng ta thấy dạ nhập thất mà tối ngày lo viết thơ. Không nói bằng miệng, không nói bằng miệng gọi là tịnh khẩu, nhưng mà nghĩa là viết hết cái này tới cái khác. À, thì thôi vậy thì nói mở miệng ra nói vậy rồi chứ làm gì mất công phải sử dụng tới thơ từ cho nó kẹt nữa. À, thì đó là cái chỗ chúng ta không biết cách dụng công. Mình biết bít mắt, bít lỗ tai, bít cái miệng mà lại không bít được cái anh mà chạy ra chạy vô nè. Đó, thì còn hiện nay quý vị ngồi thiền tuy là không bít mắt nào hết á, không có nghĩa là kềm chế cái gì hết, nhưng mà chính là chúng ta cắt đứt cái đường giao thông đó. Cái đường dây liên lạc của nó là chúng ta đang là niệm khởi, tức là nó muốn dẫn dụ mình thì quý vị cắt đứt do đó không theo. Không theo thì lâu ngày đó là chính kính cho cái chỗ mà đường ra vào đó chúng ta đã ngăn dừng nó được rồi, cắt đứt nó được rồi. Thì ở ngoài là lúc bây giờ quý vị nhìn thấy gì đó thì nó cũng sẽ trở lại, nghĩa là chính nó là cái thành sở tác ký, tức là bình thường thôi. Nó không có mang vào nữa, không mang vào mang ra nữa. Thì hôm nay những phần chúng tôi trình bày mong rằng quý vị nghe học về cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Chúng ta cố gắng làm sao nhớ tới cái hình ảnh con voi trắng. Quên nữa, con voi trắng nãy giờ chưa giải thích phải không? Con voi trắng là cái gì quý vị biết không? Con voi trắng tức là cái tánh mà vô nhiễm của mình đó. Cái tánh vô nhiễm, cái đó là cái mà nghĩa là nếu quý vị sống ở trên cái đó thì là thực hành cái lời sáu pháp, nghĩa là lục độ đó, là mới tới được cái rốt ráo được. À, tức là con voi trắng là tượng trưng cho cái thể tánh của mình, mà thể tánh vô nhiễm của mình, mà quý vị biết y ở trên đó đó thì cái sáu cái ngà đó nó mọc được. Nó mọc được ở trên cái chỗ con voi trắng. À, tức là phải là con voi trắng chứ con voi đen không được. Con voi trắng thì tượng trưng cho cái chỗ vô nhiễm. Cái thể tánh của chúng ta là thể tánh vô nhiễm. Thì đó nghĩa là sáu, nghĩa là độ, lục độ ba la mật, là quý vị phải cấm ở trên cái nền tảng đó thì mới gọi là ba la mật được. Chứ nếu mà không phải ở đó thì chưa. Tức là chúng ta còn dùng cái niệm sanh diệt để tính toán bố thí á, thì đâu phải là đáo bỉ ngạn. Rõ ràng không nè. Hoặc giả là quý vị còn dùng cái niệm sanh diệt để mà pháp thí thì cũng đâu có phải là đáo bỉ ngạn. Dùng cái niệm sanh diệt để mà thấy rằng mình có nhẫn, có chịu, có gọi là nhẫn nhục á, thì cũng đâu phải. À, chỉ khi nào nghĩa là chúng ta cấm được ở trên cái thể tánh vô nhiễm là tượng trưng cho con voi màu trắng. Vậy thì hôm nay toàn bộ cái hình ảnh của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rồi, và mong rằng quý vị sớm khám phá rằng Phổ Hiền Bồ Tát có ở ngay ở trong cõi lòng của mình chứ không phải là ở đâu xa xôi. À, lần sau thì chúng ta sẽ học tới Ngài Đại Bi Quan Thế Âm. Bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.